This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1160 AM tại Dallas. Sau đây kính mời quý vị theo dõi chương trình Tình yêu và gia đình tuần này với Dược sĩ Phương Ninh và bác sĩ Kelly.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Từ Houston, Texas, Khôi Nguyên xin trân trọng kính chào quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình. Và kính thưa quý vị, trong ngày hôm nay, chúng tôi có bác sĩ Kelly cũng như là dược sĩ Phương Ninh sẽ trình bày những chi tiết trong chương trình Tình yêu và gia đình của tuần này. Trước khi bắt đầu câu chuyện, xin kính chào dược sĩ Phương Ninh và bác sĩ Kelly. Kính mời hai vị ngỏ lời với những quý thính giả đang theo dõi chương trình cũng như cho quý thính giả được biết đề tài của ngày hôm nay ạ. Trước hết xin mời dược sĩ Phương Ninh ạ.
Dạ vâng, chúng tôi là Nguyễn Phương Ninh. Xin kính chào quý thính giả của Đài 900 AM, mến chào Khôi Nguyên và xin chào bác sĩ Kelly. Hôm nay đó là trong chương trình Tình yêu và gia đình, thì chúng tôi thấy là lâu lắm rồi chúng tôi mới gặp lại bác sĩ Kelly. Thì chúng tôi thấy là bác sĩ cho cái đề tài này nó rất là phổ thông trong những gia đình Việt Nam. Thì thành ra nó rất là thích hợp với cái chương trình này, thành ra mới mời bác sĩ tới đây. Vâng, xin mời bác sĩ Kelly.
Dạ, cảm ơn Phương Ninh. Tôi là bác sĩ Kelly, mấy lần trước là cũng khoảng hơn một năm là tôi lâu rồi, thì cái tiếng Việt của Kelly là hơi đi xuống một chút nữa đây. Thì xin tha thứ cho Kelly về cái chuyện đó, nhưng mà Kelly sẽ cố gắng để mà nói bằng tiếng Việt để mà tất cả mọi người hiểu được. Mà dù cái tiếng của Kelly cũng là tiếng Huế.
Thành phần trẻ như bác sĩ Kelly đây mà nói tiếng Việt như vậy là cũng thông thạo lắm rồi. Và nhất là lâu lắm chúng ta không được nghe tiếng nói miền Trung, xứ Huế của bác sĩ Kelly. Rất là dễ thương. Dạ. À, vâng, thưa bác sĩ Kelly, thì quý vị cũng biết là cách đây lâu rồi cũng cả năm. Thì chúng tôi cũng có mời bác sĩ Kelly lên trong một vài chương trình. Thì bác sĩ chuyên về tâm thần, tức là về mental, mình nghe chữ mental thì mình nghe nó mới hơi sợ. Nhưng những đề tài những mà chúng tôi đề cập tới ngày hôm nay nó sẽ rất là phổ thông trong gia đình Việt Nam. Hình như hôm nay bác sĩ sẽ nói về những cái chuyện mà kêu là rượu chè này kia, thuốc lá, một trong mấy món tứ đổ tường phải không ạ?
Dạ, đúng rồi. Kelly là chuyên về tâm thần, xong rồi Kelly học thêm về nghiện, các loại nghiện, thì nghiện ma túy, nghiện thuốc lá, nghiện cờ bạc.
Ô, cờ bạc, thì... đó, cái cờ bạc này đó, nó kêu là, bác sĩ có còn nhớ cái câu của Việt Nam đó là cờ bạc là bác thằng bần không? Có nghĩa là cờ bạc xong là tiêu tán hết gia đình, nghĩa là không còn tiền bạc gì hết, thành trở thành bần cùng khốn khổ đó. Cái cờ bạc
dạ,
này
đúng rồi.
Dạ, Việt Nam phổ thông lắm. Mà
dạ,
nhắc lại bác sĩ nè, ngày Tết á, cái màn cờ bạc nó mới là nhiều đó. Nhưng mà ngay cả các trẻ em nhỏ nhỏ đó, thì gia đình chúng tôi cũng cứ bày ra đó, kêu là cái gì? Bầu cua cá cọp, là con nít nó thấy
dạ đúng rồi.
Cái đó cũng là cờ bạc nhưng mà nó rất là nhẹ, mà mình chỉ một năm, ngày đầu năm mình vui vui thôi, mình cho tụi nó chơi nhưng mà nó chơi nó cũng thích lắm. Thầy bác sĩ thấy không? Cái gì nó cũng quyến rũ được hết trơn. Vâng, thưa mời bác sĩ.
Dạ thì cờ bạc, nếu mà mình nói chuyện về cờ bạc một mình á, thì cờ bạc, chơi cờ bạc thỉnh thoảng thì không có vấn đề gì hết. Khi mà nó có vấn đề và nếu mà mình không có ngưng được, vậy mình thua nhiều mà mình không có ngưng được, với lại là nó ảnh hưởng với cái gia đình, cuộc sống gia đình ở trong gia đình của mình, hoặc là cuộc sống ở trong việc làm của mình. Và khi đó là mình mới nói là thằng có cái vấn đề cờ bạc. Thì mình chưa chơi cái game mà cua bò chứ đó.
Bầu cua cá cọp cua, mà tôi chẳng thấy
dạ, con bầu cua cá cọp là hồi xưa khi mà Kelly ở Việt Nam, ở Huế, là mỗi Tết là mình cũng chơi. Khi mà qua đây thì Kelly không có chơi, thì thực sự ra là Kelly chưa biết chơi, nhưng mà mình thấy là cái đó là một cái trò chơi của ở trong cái dân tộc của mình. Thì cái đó là không có phải là cái vấn đề, mà nếu mà mình chơi cờ bạc, các loại cờ bạc, thì không có phải là cờ bạc ở casino, mấy cái chỗ mà mình chơi cờ bạc không, mà mình có thể mình cả thể thao, mình chơi cờ bạc online, là cái đó là cũng là vấn đề.
Ồ, cái đó vấn đề nặng đó, tức là họ đua ngựa đó phải không? Rồi hay là họ chơi mấy cái trận banh lớn đó, nhất là Super Bowl đó, là thiên hạ cả ghê gớm lắm, cũng có người thua.
Đúng rồi.
Như ở Las Vegas phải không, đó là một tổ chức cờ bạc hợp pháp, là có người cũng nhảy lầu tự tử vậy. Ghê gớm.
Dạ, đúng rồi.
Chứ còn cái bầu cua cá cọp này sơ sơ thôi, nhưng mà tuy sơ sơ đó, mà tôi để ý mấy đứa con nít á, mà đứa nào nó thua, nó thắng á, thì nó nhảy từng lên, nó vui lắm. Đứa nào thua đó, thưa ơi, ngồi im mặt xìu xìu. Thấy là
nó khóc.
Nghĩa là thấy depressed ngay lập tức, trầm cảm ngay lập tức. Nói là chỉ có một đứa thôi đó.
Dạ, đúng rồi. Mà ở trong cái những người mà chơi cờ bạc á, là anh cũng là tùy theo cái tỉnh của mình. Giống có khi là mình thua một lần kia là mình khóc, mình buồn, mình không có muộn rờ mấy cái cờ bạc nữa. Nhưng mà có nhiều người là họ thua nhưng mà họ không có buồn lắm. Thì họ muộn về lại, họ chơi để tới khi họ thắng. Thì khi đó mới là vấn đề, tại vì thật sự ra mỗi lần mình chơi cờ bạc là mình phần lớn là mình sẽ thua. Trong một cái thời gian dài là mình sẽ thua nhiều hơn là mình thắng.
Dạ, thế mà cái thói quen đó, mà nhất là người Việt Nam nè, người Á Đông của mình đó, là cứ thua một cái là đánh nữa biết đâu cái tối
nay. Dạ, đúng rồi.
Là mình sẽ bù lại phải không? Mình sẽ lấy lại
dạ,
được.
Đúng rồi.
Nhưng mà những cái chỗ, theo tôi hiểu, những cái chỗ mà chuyên nghiệp như là casino ở Las Vegas á, tôi nghĩ là họ tính toán hết trơn nè. Chẳng khi nào mà họ để thua cho mình mà để, thì họ đâu có còn tồn tại được nữa phải không? Thành ra cái đa số người tới chơi mà thua họ lấy ở những chỗ đó, lâu lâu có người thắng thôi. Tôi nghĩ là vậy thì họ mới tồn tại bao nhiêu năm nay, họ vẫn còn sống vui, sống mạnh. Thành ra mình cứ nắm chắc mình thua.
Dạ, chị nói chính xác. Mà mấy cái casino nữa là họ, những tùy theo cái thành phố và tiểu với tiểu bang, mà nhiều cái casino á, là hăng target, là hăng là họ quảng cáo cho người châu Á, tại vì họ biết là mình á, khi mà mình chơi á, là mình khi mình thua là mình ít, khi mà mình đi ra ngoài cái casino mà mình sẽ đi lại để mà chơi tiếp nhiều hơn là người Mỹ trắng. Thì mấy cái người mấy cái casino nào là khi mà hắn quảng cáo là hắn cũng nói, hắn cũng quảng cáo bằng tiếng Việt hoặc hắn quảng cáo bằng tiếng Tàu, để tại vì nó muốn người châu Á vô nhiều hơn là người Mỹ trắng nữa.
Dạ, tại vì người châu Á vô chơi mạnh lắm, chơi tiền lớn
dạ.
Không ạ.
Dạ.
Thành ra là những con mồi tốt cho những cái nơi mà chuyên nghiệp đó, mà cờ bạc chuyên nghiệp. Thành ra mà Việt Nam cũng hồ hởi lắm, mà họ còn dụ dỗ là ôi trời cho những thức ăn này, thức ăn kia, những cái buffet mà thứ đồ ăn tốt không à, thành ra Việt Nam mình ham đi lắm.
Dạ. Yeah.
Thế như vậy đó thì cái như vậy thì những cái người ta đi tới cái mức ghiền thì ai cũng hiểu là khi đã ghiền rồi thì khó thắng lắm. Khó thắng tức là ngừng lại đấy, chứ không phải là thắng tiền. Cũng cả hai nghĩa luôn. Khi đã ghiền vô rồi thì mình cứ mong muốn là mình cứ chơi tiếp để mình có dịp mình thắng. Thắng là win đấy. Xong rồi, nhưng mà rồi bây giờ với như vậy đó, mà ngay cả những người trong gia đình mà người ta thấy thương quá, tức là có người ghiền mà có người không ghiền. Thì giờ cái người không ghiền người ta thấy cái người ghiền tội nghiệp quá, tại vì cứ buồn bã, tại vì cứ thua tiền. Thì như vậy đó, mình có cái cách gì để mình giúp là mình thắng bớt lại cho họ không? Tức là thắng bớt lại để cho họ hoặc là thuốc thang hoặc là đi tìm bác sĩ tâm lý nói chuyện.
Dạ, phần lớn là người châu Á hoàn toàn là không có thích đi bác sĩ tâm lý.
Quý dạ.
thì thật sự ra là phần những người mà bị ghiền, ghiền tất cả mọi thứ, mà phần lớn là cái ghiền của cờ bạc á, là họ dùng community là tất cả, mình lợi dụng mấy cái người ở trong community của mình mà mình tin tưởng được, giống như một người cha hoặc là một người người thầy, là để mà nói chuyện với cái người đó, là họ là sẽ tin tưởng cái người đó nhiều hơn là nếu mà đi bác sĩ tâm lý.
Bác sĩ hình như cái vấn đề mà bác sĩ về tâm lý nó cũng chưa được phổ thông lắm, với cái tinh thần của người Việt Nam là cứ hay co rút lại, giấu giếm, vì vậy mới phải đi tìm những cái người thật là thân, như là bậc thầy này, hay là chị em chưa chắc đã dám nói chuyện với bố mẹ nữa, đi nói chuyện với chị em ở gần nhau đó. Thành ra, như vậy thì thực sự ra ở trong cộng đồng Việt Nam này, bác sĩ đã có người Việt Nam nào, sau những cái lần nói chuyện thì trước mà giới thiệu bác sĩ đó, thì người ta có tìm đến bác sĩ, nghĩa là có mạnh dạn tìm đến bác sĩ để mà xin được có lời khuyên hay là làm sao không? Hay là trốn luôn, họ cũng không dám tới?
Dạ, nếu mà mình suy nghĩ về cái phần tâm của mà người Việt Nam là phần tâm của người Việt Nam mà bị cái bệnh này á, là cũng rất là cao. Ở trong Cali á, là khi mà mình nhìn những người mà bị vấn đề cờ bạc là 60% là người Việt Nam, là họ không công đương được,
quá bán nữa rồi, quá nhiều.
Dạ, mà mình nghe cái phần trăm đó rất là cao, nhưng mà chưa bao giờ Kelly là có người Việt Nam tới hỏi để mà cần giúp đỡ. thì Kelly biết là họ không có muốn đi bác sĩ tâm lý, nhưng mà mấy cái cộng đồng thì tiểu bang Kelly là cũng bị tiểu bang Connecticut là cũng có một cái bộ phận người Việt Nam với người Lào là rất là lớn mà bị cờ bạc, bệnh cờ bạc, thì họ thường là họ dùng cái người ở trong cộng đồng là cái đó là more effective, là nó
tức là nó dễ có thể có kết quả hơn.
Là dùng bác sĩ. Mà là khi đó là thường là nếu mà gia đình mà họ, phần lớn là gia đình là họ nói với cái người đó biết là họ quan tâm về cái vấn đề này. Thì khi mà họ quan tâm á, thì họ kêu thầy vô, kêu một cái người ở trong cộng đồng mà người ta họ sẽ tin được, xong rồi nói chuyện với họ về cái cách mà mình giảm xuống, cái cách mà mình ngưng lại. Phần lớn là khi mà mình bắt đầu mình thua, là cái người đó họ cảm thấy là họ chỉ là một mình thôi, họ rất là xấu hổ, họ không có muốn nói chuyện với ai hết.
Thành ra, nhưng mà nó cũng không, mình không biết làm sao, tại vì mình tị nạn cái người mà sớm nhất là năm 75, thì qua đây bây giờ cũng gần 50 năm rồi, gần hết đời người rồi, sắp sửa đi xuống đổ rồi. Thành ra không biết là cái giới trẻ sau này này, tức là cái thứ hai, cái generation thứ hai và thứ ba, tức là phần con với phần cháu của những người mà sang từ năm 75, thì đối với, theo bác sĩ thấy đó, thì những cái người trẻ như vậy đó, họ có còn giữ cái tính, cái cá tính của người Á Đông, nhất là người Việt Nam đó, họ có còn giữ cái cá tính đó hay không, hay là họ cũng đã thâm nhập được những cái đời sống của bên Tây phương này, mà họ có thể họ mạnh dạn họ đi tới bác sĩ. Bây giờ cái thành phần mà già đó, giống như là cỡ tuổi tôi nè, tức là đang bước từ 70 tới 80, rồi 80 sau đó là mình đi xuống xuống lỗ lúc nào mình không biết, thì mà tìm cái thành phần đó thì nó còn rất là thiểu số. Nhưng mà bây giờ cái đa số là cái giới trẻ cái đời con nè, đời con của chúng tôi nó lớn lên, rồi nó sanh con nữa, tức là đời cháu, tức là hai cái generation mới đó, thì nó hoàn toàn, con cháu mình, nó sang đây là nó 4, 5 tuổi, thành ra coi như là nó mỹ hóa nhiều lắm rồi, còn khi mà nó sanh con ra nữa, tức là cháu của mình, thì nó mỹ hoàn toàn, là vì nó sanh ở đây và nó được nuôi dưỡng bởi cha mẹ nó cũng là giới trẻ. Thì bác sĩ Kelly có nghĩ là cái tỷ lệ mà nó xảy ra như vậy nó còn nằm trong cái giới trẻ không? Hay là họ có được thay đổi tâm tính, nó khác bớt với cái sự mà co rút của cái người lớn của Việt Nam không?
Dạ, nó đang tiến bộ, nhưng mà nó còn... nó cũng còn là xấu hổ, không có muốn đi. Dạ, tại vì họ cũng không có muốn là làm cho ba mẹ buồn. Thì nếu mà họ đi bác sĩ tâm lý cũng là hiếm có, khi mà mình so sánh với dân tộc khác cũng là hiếm có, nhưng mà ăn tiến bộ hơn là khi người già hơn. Nhưng mà họ cũng là sợ, họ có thể là họ không có bao giờ nói ba mẹ họ là họ đi bác sĩ. Trong cái generation thứ hai với thứ ba là Kelly thấy là phần lớn là họ đi để mà họ muốn nói chuyện về depression, thì trầm cảm với bệnh mấy cái các loại bệnh lo lắng, nhưng mà các loại bệnh nghiện á là cũng là một cái chuyện mà họ không có muốn nói chuyện về, thì họ không có họ cũng còn sợ là người ta sẽ nhìn họ đánh giá là cậu.
Họ cũng sợ vậy, có sự ngại ngùng. Thành ra chúng tôi thấy là ở bên Mỹ này đó, họ có một cái hệ thống bệnh viện, họ cung cấp rất là nhiều cho những người mà đi cai đó, ngay cả đi cai thuốc lá này, cai rượu, nghiền rượu nè, đủ thứ hết, mà họ có những cái bệnh viện về tâm thần hay là về tâm lý, thì nghe nó nhẹ nhẹ hơn tâm thần, họ cứ nghĩ tới những cái bệnh mà nó hơi mental một chút xíu, nhưng mà đúng ra đó, vâng, thì không biết làm sao để mà mình có thể mình quảng bá, cũng như hôm nay mà chúng tôi mời bác sĩ lên nói chuyện, đó là cũng một hình thức để mà mình giới thiệu tới cộng đồng là những cái chương trình mà có thể chữa trị. Thí dụ như quý vị, như Nga cá nhân chúng tôi thấy là nhiều cái thành phần mà gọi là tài tử đó là vì họ có nhiều tiền quá, thành ra là họ rất là dễ vào những cái con đường nghiền đó, như là nghiền thuốc những cái substance đó, SUD không? Thì họ chữa trị. Nhưng mà cái những người Việt Nam này đó, dù là cái generation thứ hai như là bác sĩ nói đó, là cũng vẫn có ngại, họ không muốn bố mẹ biết. Họ có thể là cái đầu óc họ được cải tiến, họ tự ý họ đi tìm những cái chỗ chữa trị. Nhưng mà chúng tôi thấy đó, ở bên đây nó có nhiều cái hệ thống, những cái phương tiện mà nó cho mình chữa trị mà rất là hiệu nghiệm. Những người nghiện rượu họ vô đó rồi họ đi ra, họ bớt, họ không có uống rượu, có người cai luôn được. Thuốc lá cũng vậy. Cái thuốc lá đó thì nó rất là khó, tại vì người ta hút lâu quá rồi. Mà tôi nhìn cái bảng thống kê của bác sĩ cho coi sơ đó, thì là người Việt Nam hút thuốc lá nhiều lắm, nhiều hơn người Âu Châu và nhiều hơn ghê gớm. Thành ra khi mà bắt họ bỏ đó, bác sĩ cũng không biết họ trả lời sao. Khi mà tôi khuyên họ có những cái thứ thuốc để mà làm cho họ bớt từ từ bớt hút thuốc lá, họ nói không. Cái đó nó trở thành ra là một cái mà họ phải có để họ sống. Thành ra bây giờ mà bắt họ bỏ thuốc lá, thà chết sướng hơn. Đó, họ có nói được một, thì làm sao mà mình chữa trị được cho họ, cho hết cái cơn nghiện. Thành ra tôi thấy những cái mà đã nghiện rồi đó thì rất là khó. Thành ra làm cách nào mà phải để quảng bá những cái chương giúp đỡ để cho một vài bác sĩ, biết không, chỉ cần một vài người, người ta thử thôi, người ta về người ta thấy kết quả, có thể họ viết những cái review, những cái tâm tình của họ ra để họ chia sẻ với những người khác. Mà bây giờ có Facebook, có tùm lum hết trơn, thành ra là dễ quảng bá lắm. Thì bác sĩ nghĩ sao, mình làm sao để mà mình có thể mình tiếp cận được với những cái gia đình hay là những cái người mà bị bệnh đó, để mà mình giới thiệu những cái chương trình mà như là bác sĩ mà đang lo đây nè, Tôi thấy cái PowerPoint của bác sĩ nó rất là hay. Nó đưa ra rất là nhiều những cái thống kê và những cái nơi chữa trị. Như là cái chỗ bác sĩ làm việc đó là một nơi chữa trị, phải không?
Dạ, đúng rồi. À, phần lớn ở trong cái khi mà mình giúp một cái dân tộc mà họ hơi ngại khi mà về tất cả mọi thứ về cái bệnh tâm lý hoặc là tâm thần á, là mình phải hiểu là khi mà họ không có muốn suy nghĩ là nếu mà họ không được là tại vì họ yếu đuối, hay giống như là một cái đánh giá mà cho cái bản thân của mình á, cái tâm thần của mình á. Thì thường là khi mà Kelly cũng có một, không có phải là không có ai hết, nhưng mà cũng có ít khoảng ít người Việt Nam vô trong vô làm việc với Kelly, là mình phải hiểu là họ cần mình đi chậm chạp, mình nói chuyện, mình bắt đầu nói chuyện sơ sơ, xong rồi mình muốn hiểu họ là cái cách suy nghĩ của họ về hút thuốc hoặc là uống rượu ra sao. Là phần lớn mấy cái những người đàn ông là nhiều hơn đàn bà, mà đàn ông á là khi mà mình nói họ là mình thuốc để mà giúp, là họ không có muốn dùng cái thuốc, tại vì họ nói là nếu mà họ bỏ, cũng giống như họ muốn bỏ mà từ bỏ, không có muốn dùng thuốc để mà bỏ. Thì có ít người là bỏ được, không cần thuốc. Khi mà mình nói về thuốc lá rất là khó bỏ. Mỗi năm á, là 80% người mà hút thuốc là muốn bỏ, mà chỉ 3% là bỏ được. Nhưng mà mình không có dùng thuốc.
3% trên 80%.
Dạ, đúng rồi.
Quá ít ra. Tại vì như vậy, ở đó 3% đó là những người họ tự bỏ chứ họ không dùng thuốc, phải không ạ?
Dạ, đúng rồi. Ít hơn 3% là bỏ được, không dùng thuốc. Tại
đó,
vì khi
cái đó là
dùng thuốc lá.
Ý chí mạnh lắm á. Mới làm được.
Dạ. Dạ. Mà
vậy,
cũng phải là mình hoặc
thấp.
Là không mạnh, nên tùy theo cái não của mình. Còn có khi là họ bỏ tại vì họ. Dạ, đúng rồi. Tại vì cái cách mà cái mỗi cái chất thuộc mà kích thích của cái não của mình là mỗi người là khác nhau. Thì có nhiều người họ nghiện nhiều hơn, thì nếu cái 3% đó là những người đó có thể là họ hút thuốc ít thôi, thì họ bỏ được dễ dàng hơn là nếu mà họ hút thuốc nhiều. Nếu mà mình hút một pack một ngày, một cầu một ngày, là rất là khó.
Đúng rồi, nó thâm nhập vào máu rồi. Khó
dạ, đúng
lắm.
Rồi. Dạ, nó thay đổi khi nào, trong một cái thời gian dài là nó thay đổi khi nào. Thì khi mà mình không có là mình sẽ muốn, mình lại suy nghĩ về. Thì khi đó mà cái thuốc á, là nó rất là giúp đỡ. Nó giúp mình hẳn, không có phải là hắn làm cái việc khó cho mình, tại vì cuối cùng là cũng là cái đó là cái trách nhiệm của mình để mình uống thuốc, hoặc cái sự muốn của mình mới làm cho mình có thể bỏ được. Nhưng mà cái thuốc là nó làm cái chuyện đó dễ hơn thôi.
Dạ, nó giúp cho nó dễ hơn một chút.
À. Dạ, đúng rồi.
Tôi thấy thuốc sau này đó, là tôi thấy nó ra rất là nhiều những cái loại thuốc để mà giúp cho người ta bỏ được thuốc lá đó, cai được thuốc lá, tức là họ cho cái lượng nó từ từ nó ít đi, thì cái người mà nghiện thuốc lá họ không nhận thấy được cái sự mà cứ giảm từ từ cho đến lúc mà cơ thể họ quen được với cái nồng độ nó cứ thấp dần, là tới cái lúc họ bỏ được. Nhưng mà và ít có người bền gan, cái đó là đòi hỏi một cái sự kiên trì đó, tức là cái não phải mạnh đó, thì mới thắng được cái sự muốn của mình là thèm thuốc lá quá, đại khái vậy. Nó khó ghê ha. Thành ra cái con đường mà bác sĩ chọn đó là cũng gian nan lắm đấy nhá.
Dạ, thì mấy cái những loại thuốc là Kelly là chuyên về mà giúp người ta nghiện, thì ở trong cái loại thuốc mà giúp cho người ta thèm rượu với lại thèm thuốc lá là mình cũng có thể dùng ở trong thèm cờ bạc. Thì giống như mình, cái thèm của mình á, khi mình không có là có thể là 10 trên 10, mình rất là thèm, mình không có thì cái thuốc nó có thể giảm tới 5 trên 10, thì mình có thể là mình cảm thấy là mình bỏ qua được. Dạ, ăn ít thèm hơn.
Dạ, Rồi giảm tới 5 trên 10 lần, tức là 50% rồi. Vậy là cái thuốc đó nó cũng hút quá.
Dạ, đúng rồi. Nó không có phần lớn cho người là cái thuốc nó không có làm cho cái sự thèm 100% là gone. Thì cái hạn chế là giảm tới một cái độ mà mình có thể đi control, là mình cảm thấy mình điều khiển, mình bỏ qua được thôi. Nhưng mà mình cũng biết mình thèm, nhưng mà mình không có cần thiết 100% là mình phải làm cái đó.
Dạ, thế thì cũng rất là hiệu quả. Mà dạ, cái đó nó là thuốc uống hay là thuốc dán. Nhưng mà cái đó là cái bệnh hút thuốc nè, bệnh uống rượu nè.
Yeah.
Đó
yeah
là những cái nó đi qua những đường miệng hoặc là đường mũi, tức là nó liên hệ đến đó. Nhưng bây giờ tôi có một nghe bác sĩ nói vậy thì thắc mắc. Hai cái ghiền đó với lại cái ghiền cờ bạc đó, thì cái ghiền cờ bạc đâu có thuốc nào đâu mà giúp được hả?
Dạ, có một cái loại thuốc thật sự ra là tất cả mọi ghiền, thì ghiền cờ bạc, mình ghiền online, mình ghiền gaming là chơi chơi internet, tất cả nhiều đứa con nít là bị ghiền gaming, phải không?
Thích là mê chơi game lắm.
Là nó cũng là tất cả mọi ghiền á, là nó qua một cái bộ phận ở trong não, là cái một cái bộ phận đó là tất cả mọi thuốc là nó muốn giảm cái bộ phận đó ở trong não của mình. Thì cái thuốc mà không có phải cái thuốc nào là cũng là ảnh hưởng tất cả mọi ghiền, nhưng mà giống như là cái thuốc mà mình dùng để mà giúp người ta thèm rượu hơn cũng là có thể là giúp người ta thèm cờ bạc hơn, tại vì một cái bộ phận của não mà làm cho mình thèm á, thì mình cũng thèm đồ ăn ít hơn là mình khi mà mình uống cái thuốc này, chị hiểu không?
Tức là nó làm giảm cái sự thèm muốn, tức là nó
đúng
nó vào
rồi
trong não, và bất cái gì mình thèm muốn đó là nó có thể nó giảm bớt, tức 5-6 phần thì nó cũng được 2-3 phần, tức là có giảm, mình sẽ bớt thèm, phải không bác sĩ?
Dạ đúng rồi.
Dạ vâng, xin lỗi nha. Vậy hỏi thêm cái nữa, tại vì tôi sực nhớ tới những người mà người ta béo phì đó, người ta muốn giảm cân bằng cách là người ta phải nhịn ăn, thì như vậy những cái thuốc mà giảm cân đó để cho người ta không thèm muốn ăn nữa, có phải là nó cũng cùng có một cái tác dụng tương tự như là cái mà nghiền rượu nè, nghiền cờ bạc nè, nghiền thuốc nè, chắc cũng giống nhau phải không? Thì người ta mới bớt, người ta giảm cân được.
Dạ đúng rồi, giống như cái thuốc mới gọi là Ozempic, là người ta hay dùng bây giờ là họ dùng rất là nhiều để mà giảm cân. Thì mình đang thấy là họ cũng là giảm muốn uống rượu, mà họ cũng muốn giảm, họ giảm muốn tất cả mọi thứ, thì họ giảm muốn, họ cũng không có thèm nước, thì cái đó là một cái vấn đề khác. Thì họ không có muốn, họ không chỉ là không có thèm, thì mình có thể là mình dùng cái thuốc đó, như là mình đang nghiên cứu, mình dùng cái thuốc đó để mà quay thử là những người mà uống rượu mà rất là nhiều, mà cái thuốc mà mình đang có nó không có đủ, thì thuốc mới này Ozempic có kết quả hay không? Tại vì hắn cũng là ảnh hưởng ở cái bộ phận não mà thèm.
Hay ha, mấy người chế thuốc hay thiệt, làm sao mà kiểm soát được những cái này cái kia của cơ thể con người, cũng hay thiệt. Thành ra như vậy đó thì giống như cái bác sĩ chia nó ra là một mình, tức là hai cái loại chữa trị bệnh, một loại đó là dùng bị ghiền, và một loại đó là ghiền, là ghiền về uống và về hút thuốc lá, hay là ngay cả những cái chất ghiền bây giờ mà người ta cứ nhắc tới hoài ở ngoài xã hội, mà bị tràn lan trên đất Mỹ mà giết rất là nhiều những tuổi trẻ đó, như là fentanyl đó. Thì nghe những cái tin tức thấy rất là sợ. Còn một cái đó là về ghiền về gambling, tức là cờ bạc, thì bác sĩ chia ra như vậy đó, và tôi nhìn cái tờ bảng của bác sĩ thì thấy những cái tỷ lệ là nó cái người Á Đông này nó cũng như mình phân chia đàn ông với đàn bắp thì nó cũng có cái con số khá cao. Thì bây giờ mình không biết là chính phủ mà hay là ngay cả cái cơ quan của bác sĩ Kelly mà đang làm việc đó, họ có những cái chương trình gì để mà họ phổ biến để cho rộng ra bên ngoài quần chúng, để ngay cả những bậc cha mẹ những bậc cha mẹ mà đang hiền, một trong mấy thứ này, và hai nữa là thấy con cái mình bị, để mà họ có thể họ biết được, mà họ tới họ tìm hiểu thêm, rồi nhiều khi nghĩa là không có dám công khai nhưng mà lén lút đi tìm hiểu.
Nhưng mà
không phải lén lút làm chuyện bậy, nhưng mà lén lút đi tìm hiểu để mà có thể có được những cái phương cách mà chữa trị. Thì chúng tôi nghĩ cái đó quý, rất là quý cho cộng đồng. Thành ra không biết là có hay đi nói chuyện ở nơi này nơi kia không, thì mình loan báo để cho đồng hương của mình, thính giả của mình có thể nghe biết được, mà tới nghe nói chuyện. Có những cái chương trình đó không ở trong bệnh viện đó?
Dạ, thì ở trong bệnh viện là mình có nói chuyện với nhau, nhưng mà giống như là hai tuần trước là Kelly là nói chuyện với tất cả mọi người mà ở trong cái ngành của Kelly về cái vấn đề này ở trong người châu Á. Thì ở trong cái audience là trong cái người mà lắng nghe là không có ai là châu Á hết. Thì cái đó là một cái vấn đề, chính là mình phải bảo cho cộng đồng biết, nhưng mà nhất là mình phải có cái courage là
cái courage là từ cái thành phần mà bị bệnh, đúng phải không? Nhiều khi họ không muốn tới là tại vì họ không muốn bắt đầu lộ diện để cho mình thấy mặt.
Là
họ
mình
không muốn, họ không muốn cho thầy biết là họ là cái người đang bị cái vấn đề đó giấu.
Dạ đúng rồi. Mà can đảm của hai bên luôn, là can đảm của cái người mà bị bệnh với lại cái người mà chữa bệnh, là để mà nói cho cộng đồng biết. Nhưng mà thì ba năm trong vòng 3 năm đi là Kelly có volunteer mấy cái health fair của cái cộng đồng ở Houston. Thì cái năm thứ nhất á, là không có ai muốn nói chuyện với Kelly hết. mỗi lần Kelly ra để mà nói chuyện với người cả mọi người là có người còn chạy nữa.
Trời đất ơi.
Thấy Kelly là chạy.
Cái này mà sao chạy được
ta? nhưng mà năm nay là hình như mới đây là tháng 10. Kelly muốn nói tháng 10 là Kelly làm, là mỗi lần mà Kelly volunteer để mà cho cộng đồng những các loài giúp đỡ county for mental health, là cho tâm lý và tâm thần á, là nhiều người hơn là tới cái bang của Kelly. Thì Kelly thấy là cộng đồng đang thay đổi, nhưng mà mình cũng là cần nhiều người bác sĩ với lại thạc sĩ, là mấy cái người therapist đi ra để mà nói chuyện trực tiếp với cái cộng đồng. Thì mình chưa biết đường, thì chị nên chị kêu Kelly lên cái show này là một cái bước mà đầu tiên, những bước đầu tiên mà mình bảo cho cộng đồng biết là cái mình biết là cái vấn đề là ở đó. Nếu mà mình với lại là có cách chữa, một là thuốc, hai là cái gọi là group therapy, là khi mà những người mà bị bệnh với nhau là họ nói chuyện với nhau.
Đúng rồi,
chia sẻ với nhau, thì họ không có cảm thấy là họ chỉ là một mình. Thì cái đó là
họ có
nó rất
bè
là giúp đỡ. Dạ đúng rồi.
Vừa bè vừa bạn nữa, để họ yên tâm hơn. Thì nó cũng tương tự như những người mà bị ung thư đó, khi mà họ survive, họ chữa được đó, họ cũng làm thành một cái group để mà họ hỗ trợ lẫn nhau. Tại vì những cái lúc mà bị bệnh mà mình chữa bệnh nó xuống tinh thần lắm. Thành ra họ có những cái người bạn đồng hành với mình thì tin tưởng được hơn. Thì chắc là để như hôm nay đó, thì hy vọng là thực sự ra là muốn mời bác sĩ vài lần đấy, nhưng mà lúc thì bác sĩ bận, lúc thì cá nhân chúng tôi bận, thành ra thu xếp rồi mãi mới được có ngày hôm nay hả. Thành ra sau ngày hôm nay không biết còn ngày nào mình có thể mình thu xếp được một hai lần hay không, thì cũng vẫn mong là bác sĩ phổ biến cho trong cái cộng đồng Á Châu này của mình, thì tiếng đài Việt Nam cho nên chỉ là những người Việt Nam nghe thôi. Nhưng mà nếu sau này mà để nói chuyện thêm với lại Mike ở Hiệp Lực á, mà có thể phổ biến rộng thêm trong những cái cộng đồng Á Châu khác, mà trong này đó là bác sĩ cho một cái biểu đồ đó, mà tôi không ngờ đó, tôi không ngờ là cái người Việt Nam của mình, tôi tưởng là ghê gớm lắm nha. Mặc dù mình ở đây cái bản này đó nó lấy trên cái dân số mà kiểm tra dân số năm 2020, cái bản biểu đồ này nó là 2021.
Yeah.
Mà thì tôi biết là người Trung Hoa người ta sang bên đây trước mình, thành ra họ có thể có nhiều hơn, nhưng tôi không ngờ là họ có nhiều gấp đôi của mình đó. Tôi thấy tỷ lệ của người Việt Nam trong này, có người Việt Nam y có 10% trong số 85% của cái cộng đồng mà bác sĩ gọi là cái gì, Asian American Pacific Island, phải không?
Dạ.
Tức là
dạ.
Người Việt, người Á Châu đó, mà Thái Bình Dương gì đó đó. Thì
dạ.
Tôi thấy người Trung Hoa ở đây đó, tức là 100% mình chia ra, tất cả những cái cộng đồng khác nó là 15%, còn lại 4 cái cộng đồng mà thống trị 85% đó thì lớn nhất đó, thì là trong đó người Trung Hoa chiếm tới 24%.
Dạ.
Quá nhiều, xong rồi tới người Ấn Độ thứ nhì nữa là 21%.
Dạ.
Rồi tới người Philippines là đứng thứ ba là 19%. Sang tới người Việt mình có 10%, mà tôi tưởng Việt Nam nghĩa là cũng gần thống trị ở đây rồi, hóa ra mình mới đứng thứ ba, còn sau người Philippines nữa, rồi người Đại Hàn thì đứng sau mình và có 9%, và người Nhật thì sau nữa là 7%. Đây là những cái sắc dân mà chiếm 85% của những cái sắc dân Á Châu Thái Bình Dương, thì mình cũng hãnh diện là cũng đứng hàng thứ tư.
Yeah.
Nhưng mà hy vọng là cái dân số năm tới, năm 2030 đó, thì có thể là những cái này nó thay đổi một chút, ở vì Việt Nam mình cũng xanh đẻ cũng dữ lắm, mặc dù cũng hạn chế, nhưng mà tự cái người Việt Nam, từ bên Việt Nam thì bậc cha mẹ là xanh đẻ nhiều lắm, một bà mẹ có thể xanh từ 12 tới 18 người con khủng khiếp, qua đây thì rút lại có đứa chẳng xanh, bây giờ còn không chịu xanh con nữa, hoặc là xanh một xanh hai, thành ra chúng tôi thấy là cái dân số nó như vậy đó, mà mình không phát triển được, mình phải làm cách nào cho cái ngành của bác sĩ đó là về tâm lý đó, mà giúp, bởi vì bác sĩ biết là cái hậu quả đó của cái tứ đổ tường này nó ghê gớm lắm, nhất là cờ bạc nó làm cho gia đình tan nát, nghĩa là mất hết tiền bạc, nghĩa là gia đình bị kéo, bị không còn nhà nữa, tức là trở thành homeless rồi, tại vì bị nhà băng nó xiết nhà, không có đủ trả tiền nhà chẳng hạn. Nó khổ lắm, nó khổ lây tới con cái, tới vợ con. Thành ra làm sao mà mình có thể mình giúp để mà cho cái cộng đồng Á Châu, và trong đó có cộng đồng Việt Nam, mình sẽ bác sĩ có nói đó là có tiến triển, nhưng mà tiến triển rất là chậm, mà cái ngành của bác sĩ đó tôi biết là không có nhiều người theo, mà bác sĩ theo là tôi thán phục lắm đó, là tại vì nào cũng phải đối mặt với những cái người mà không phải bình thường, là vì họ đã bị bệnh ghiền rồi, không ghiền thứ này thì ghiền thứ kia, khó lắm, thành ra không phải ai cũng thích vào nghề của bác sĩ đâu, kiếm rất khó, mà làm sao mình phổ biến ra để cho người Việt người ta yên tâm, người ta kiếm tới những cái cơ quan, những cái như là văn phòng của bác sĩ, bệnh viện của bác sĩ, để mà họ được chữa theo như bác sĩ mà vừa mới nói hồi nãy đó, cái thuốc chữa để cho bớt thèm, để cho mình chặn bớt cái sự thèm muốn của mình, thèm muốn hút thuốc, hay là thèm muốn uống rượu, hay là thèm muốn đánh bạc, nó bớt được tới 50%, 40% là quá good. Thành ra mình làm sao mình chỉ cần bác sĩ nói chuyện mà người ta nghe ra được cái điều đó, như tôi nghe này là tôi thấy hồ hởi lắm rồi đó, xin lỗi dùng cái chữ này, là thấy vui mừng lắm rồi, là có những cái chữa trị mà nó có thể nó hiệu quả lên tới 50% là mừng lắm, nhưng làm sao để mình có thể mình giới thiệu được tới tới cái cộng đồng để mà cho những cái thành phần mà họ nằm trong cái thành phần mà cần phải được chữa trị. Thì bác sĩ cũng nói là tôi có nhìn thấy cái kết quả, bác sĩ nói là tới 93% những người bị bệnh họ không chịu đi chữa trị, phải không?
Dạ, dạ đúng rồi.
Quá nhiều.
Ở trong người châu Á.
Tức là cái tôi không biết tại sao, chứ Mỹ thì tôi thấy nó cũng đi nó chữa trị ầm ầm á. Thành ra tôi không biết là tại sao mà người Á đông của mình lại không có nghĩ được đến những vấn đề này. Nhưng mà tôi nghĩ là bây giờ ít nhất là cha mẹ trong gia đình bây giờ là những người con mà bị nó trốn, nó giấu bố mẹ không biết, thì làm sao mà dù bố mẹ có nghe được cái chương trình này, có biết được cái ngày, một lát nữa phải xin bác sĩ Terry để lại một cái số phone nào đó, một cái gì đó để cho thiên hạ nắm áo nha.
Dạ, dạ, dạ.
Họ nghe xong họ,
trong cái...
họ muốn giúp con họ quá, hay là chồng muốn giúp vợ muốn giúp chồng, thì ít nhất là họ có một cái chỗ để mà họ tới họ liên lạc, họ bắt thêm được những cái chi tiết khác để mà họ giúp thân nhân của họ. Thì bác sĩ nghĩ sao, chứ những cái service như thế này mà mình không phổ biến ở trong cộng đồng thì quá uổng. Bác sĩ sẽ cần phải trở lại chương trình nữa đó nha, để mình nói tiếp đó.
Dạ, cảm ơn Ninh nhiều. Thì Ninh nói một cái chuyện mà rất là quan trọng cho tất cả mọi người biết, là trong đất nước Mỹ là mình biết là rất là nhiều người bị nghiện ma túy và nghiện tất cả mọi thứ. Mà chỉ hình như là mình có ít hơn 3.000 người là chuyên về các loại bệnh nghiện. Thì khi đó là khi mà Kelly tìm ra đó, là sau khi là Kelly học xong là mình mới tìm ra là thật sự ra mình cái ngành của mình là cũng là hiếm. Thì
rất hiếm.
Thì mình Kelly là bắt đầu dạy những người bác sĩ gia đình để mà tại vì thật sự ra là tất cả mọi dân tộc châu Á đông người Mỹ trắng là họ đi bác sĩ gia đình nhiều hơn là họ đi bác sĩ tâm thần. Mà nếu mà bác sĩ tâm thần mà chuyên thêm về nghiện ma túy là ít hơn nữa là rất là khó để mà tìm một cái người giống như là có cái ngành chuyên giống như Kelly. Thì Kelly là bắt đầu training, nói chuyện với bác sĩ, các loại bác sĩ gia đình để mà giúp họ chữa cái bệnh cho bệnh nhân của họ. Tại vì có khi là cái người đó họ không có, họ ngại đi bác sĩ tâm lý, nhưng mà họ không có ngại đi bác sĩ gia đình. Thì bác sĩ gia đình
phải chữa trị rất là nhiều thứ mà họ gặp hàng ngày.
Đúng rồi, dạ. Dạ, bác sĩ gia đình là đứng trước.
Tâm lý cũng phải có cảm tưởng như mình bị tâm thần.
Dạ, dạ. Thì bác sĩ gia đình là cũng có thể, nếu mà mình nói chuyện với bác sĩ gia đình là bây giờ là phần lớn là họ biết cái cách mà chữa các loài nghiện mà đơn giản thì thuốc lá là 100% là họ biết chữa.
Dạ vâng, đúng rồi, họ biết những cái thuốc available trên thị trường, có trên thị trường để mà chữa. Dạ, cái đó thì rất là phổ thông.
Thì cơ bạc á, thì cũng là hơi khó cho bác sĩ gia đình, tại vì có thể là họ chưa biết nhiều về cái bệnh cơ bạc, nhưng mà họ có thể là connect, họ kết nối cái người đó tới cái chương trình khác để mà giúp họ, giúp cái người đó về các loại bệnh nghiện khác. Mà trong thành phố Houston là rất là nhiều chỗ mà có clinic. Thì cái clinic của Kelly là The Menninger Clinic, là cũng có chương trình cho các loại nghiện với lại là các loại bệnh tâm thần. Ở Harris County là Bentob, thì nên có biết Bentob. Bentob là có một cái clinic mà riêng cho các loại nghiện. Thì giống như nếu mà mình muốn Menninger thì họ mình chỉ lấy một số insurance thôi, nhưng mà nếu mà mình có Medicaid, Medicare, với lại mình có các phần lớn là các loại insurance á, là mình có thể là gọi Bentob and mấy cái người mà chuyên về nghiện ma túy ở đó, là cái chương trình mà Kelly học ở đó luôn á. Thì cái tất cả mọi cái bác sĩ ở trong cái chương trình đó là của Baylor. Thì Kelly làm việc ở Menninger Clinic, nhưng mà cái trường mà cái người mà trả tiền cho Kelly là Baylor College of Medicine. Chị Ninh có hiểu không? là mình ở trong một cái group cùng nhau, nhưng mà mình làm việc ở các loại bệnh viện khác.
Không biết là lúc nào mà bác sĩ Kelly có thể cho một cái giống như là một cái flyer đó, là những cái loại, những người mà bị những cái bệnh hiền như vậy thì có thể đi tìm đến những nơi này đó, đại khái và chắc là trong đó phải có tên bác sĩ Kelly và những cái như vậy đó, thì chúng tôi sẽ in cái flyer đó ra rồi chúng tôi tại vì bây giờ này bác sĩ đang là cái mùa thuế đó, thành ra cái lưu lượng người nó ra vô hiệp lực nó đông lắm, mùa thuế mà làm phi mà thành ra bác sĩ có thể cho được cái flyer đó đó càng sớm càng tốt, tức là những người rơi vào những cái tình trạng bệnh hiền như thế này là đây là những nơi mà quý vị có thể đến để quý vị tìm, thì ít nhất họ cũng được một cái chỉ dẫn là nơi nào, chứ bây giờ nó như là một cái rừng, họ không biết đi nơi nào cả. Thì giờ ít nhất là họ biết là chỗ này có thể đến được, chỗ này có thể đến được, và nếu mà cần chi tiết nữa thì họ có cái address, cái phone, địa chỉ của bác sĩ Kelly để mà họ liên lạc. Thì tôi nghĩ như vậy nó có thể nó nối dài được cái cánh tay, nó giúp được nhiều hơn. Là hôm nay mình nói chuyện là có một tiếng đồng hồ là nó xong. Rồi có thể trong tương lai mình có thể lên một vài lần nữa. Nhưng ít nhất là ngay sau buổi này mà nếu chúng tôi có được cái information đó, cái chi tiết mà rất là giúp ích cho mọi người, chúng tôi in sẵn là chúng tôi để ở hiệp lực. Tức là họ tới việc này việc kia, hoặc là ngay chính là họ biết là mình có, họ sẽ tới họ lấy. Lấy thì đâu có ai biết gì đâu, có thể mình lấy cho người nhà mà không phải là chính mình tới lấy hay chính mình tới lấy. Rồi mình đi ra họ đâu có nhớ mình là ai. Thì cho nên họ lấy hơn, nhưng khi lấy về được rồi bây giờ họ ngồi họ xem là nơi nào họ có để họ một mình họ tới đó thôi họ hỏi. Thành ra tôi nghĩ là bằng cách đó mình có thể mình giúp ích được, nhưng mà với sự đồng ý và với sự cộng tác của bác sĩ Kelly mới làm nổi.
Dạ đúng rồi, mình chỉ nên sẽ là rất là ngạc nhiên. Rất là, mà tại vì ở trong cái thành phố Harris County, Houston là mình có rất là nhiều, thì Kelly sẽ gửi cho chị nên một cái list. Kelly sẽ chia ra là giống như nếu mình bị cái bệnh này là mình đi ở đây.
Trời, rất là quý hóa đó, và bác sĩ Kelly giúp được như vậy đó, thì chúng tôi sẽ phổ biến là để hy vọng là sẽ có. Nó không phải 93% nữa, tôi nhìn thấy cái con số 93 tôi nói thật là tôi chán đời quá. Tại vì ở Việt Nam mình gần đây có những cái phương tiện như thế này, nhưng mà qua đây mình có thì một là họ không biết, hai là họ biết nhưng mà họ chưa có đủ can đảm để họ tới. Thì bây giờ ít nhất mình cũng bày ra cho họ cái đường đi, phải không ạ? Xong rồi đó là lúc nào đó họ ngồi họ suy nghĩ và họ lấy can đảm, họ đi, là vì ăn thua là cái mai đó, tức là cái đầu của họ, cái não của họ quyết định là ok, tôi muốn trừ cái bệnh hiền này của tôi. Tôi thấy vợ con tôi nó khổ quá, hay tôi thấy chồng con tôi nó khổ quá rồi. Tôi muốn trừ mà tôi không biết làm sao tôi chữa trị, thì bây giờ mình bày ra cho họ một cái con đường đi. Thì chọn phải là họ rồi, chứ mình không chọn được dùng cho họ, nhưng mà ít nhất mình bày ra cho họ. Thành ra rất là cảm ơn bác sĩ là cho xin gửi cho cái link. Này là tôi có thêm việc để làm nữa.
Mà Kelly muốn cho nói mọi người biết là theo cái kinh nghiệm của Kelly là khi mà mình có một cái người gia đình ở trong gia đình mà họ bị cái bệnh này á, là có khi là mình quay lắng rất là khó, mình gọi là it's hard to watch, là mình khó để mà mình thấy họ cái cuộc sống họ đi xuống. Thì có khi mình giận họ, mình nói là họ không có muốn lành, họ không có muốn thay đổi. Nhưng mà phần lớn là hơn 99% theo cái kinh nghiệm của Kelly là thật sự họ rất là muốn ngưng. Nhưng mà họ ngưng không có được, thì họ không có biết nói sao. Nhưng mà người ngoài nhìn vô là họ tưởng là cái người đó không có muốn ngưng. Nhưng mà cái đó là không có phải là sự thật.
Tức là họ rất muốn ngưng. Thế có người nào mà rất muốn ngưng mà đã từng tới gặp bác sĩ chưa? Để bác sĩ có thể chỉ cho họ là rất muốn ngưng thì ít nhất trong cái bước đầu tiên cũng phải thực hiện được những cái này thì mình mới leo được lên cái bậc thứ hai, thì nó cứ từ từ cái ghiền nó cứ bớt đi, nhưng mà phải có một sự cộng tác và phải có một sự thực tâm, không thực tâm muốn cải tiến. Chứ còn nếu không có thực tâm muốn cải tiến, mà mặc dù là rất muốn mà không muốn làm.
Dạ, dạ. Dạ, thật sự ra là hơn 90% của những bệnh nhân của Kelly khi mà vô á, là họ là đã cái cuộc sống của họ là đã nát rồi, thì họ rất là muộn ngưng, mà họ cùng thấy là cuộc sống của họ rất là đi xuống, nhưng mà cái vấn đề là họ giống như họ có thể là họ làm cái chuyện nào đó để mà ngưng, nhưng mà họ cũng giống như đi qua lại thì họ ngưng không được, không có phải là họ không muốn. Thì khi đó là khi mà mình suy nghĩ về cái chuyện bà tụy, là hắn có một cái phần là mình muốn, là mà cái phần kia là cái não của mình, thì cái não của mình khi mà nó đã thay đổi, tại vì kinh nghiệm đó là rất là khó để mà ngưng, thì tùy theo cái thuốc, giống như thuốc lá một cái loại thuốc mà rất là khó ngưng, tại vì nó thay đổi cái não rất là nhiều. Cái thuốc opioid là mấy cái thuốc giảm đau á, là cũng là rất là khó. Thì những mấy cái người đó là họ có thể là họ overdose, là họ gần chết nhiều lần rồi mà họ ngưng không được, không có phải là họ không có muốn ngưng. Thì
thôi,
khi đó
mà đã rất muốn ngưng nhưng mà đã overdose, đã suýt chết rồi mà vẫn không ngưng nổi, tức là lầm quá rồi.
Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Thì khi đó mà Kelly, tại khi đó mà Kelly khi mình Kelly làm việc với cái population, cái loại bệnh nhân này á, là Kelly khi mà mình cho thuốc đúng, mình cho điều trị đúng á, là họ lành rất là nhanh, nhanh hơn tất cả mọi cái bệnh tâm thần khác.
Vậy
thì thì Kelly là có thể người ta họ có thể một là họ homeless xong rồi mấy tháng sau là họ đi go back to college, là họ
rồi,
đi học lại họ
vậy. Tức là đứa trẻ đó, người đó còn trẻ đó.
Dạ, thì mình thấy như vậy á, sau mình mới là cảm thấy là mình làm cái gì đó là rất là quan trọng cho cái
rất
cộng đồng.
Rất là quan trọng. Vâng, tức là mình cứu sống cả một cái cuộc đời đó, cứu sống nguyên một cái đời của họ đó.
Dạ, dạ.
Đang từ hôm nét, mấy tháng sau trở lại được college, trở lại được đi học, hay là ngay cả đi học bình thường chưa tới college cũng vậy.
Dạ.
Như vậy là có phương cách, chứ không phải là không.
Dạ.
Anh bây giờ mình phải đòi hỏi cái đầu của họ đó, nó phải mạnh hơn chút. Đừng có siêu siêu ẻn ẻn.
Mà có thể là họ không mạnh, nhưng mà họ tới, họ cần họ hỏi người ta giúp là cái đó là cái bước đầu tiên.
Dạ vâng, tức là họ phải chịu tới đã. Họ chịu tới, họ hỏi mình đó, đó là bước đầu tiên.
Dạ.
Đó, làm sao để mà mình đẩy họ ra khỏi nhà, tức là làm sao để mình khuyến khích cho họ, họ bước ra khỏi nhà, họ đi tới tới một cái viên đá đầu tiên đã, tới được lúc đó là mình thấy họ có cái cơ hội mà họ đi lên được rồi.
Dạ.
Đó, nó bây giờ mình về mình phải coi có nghiên cứu cái cách nào mà mình có thể để cho họ thấy được, nghĩa là những cái biện pháp chữa trị nó lềnh khênh ra đây nè. Quý vị chỉ cần chọn thôi, bước ra khỏi nhà, bước tới đó, bước đầu tiên mà làm được là có cơ hội đi tới, đi lên được và giống như là đang homeless mà trở thành ra là đi học trở lại. Homeless mà có cái nhà trở lại chẳng hạn. Đó là cái cuộc đời của mình nó lật sang được một cái trang mới. Mà tương lai nó rạng ngời ở đằng trước đó. Chứ nó không có đen thùi thùi hay là nó tối om om. Như là cái mà mình đang chìm ở trong đó. Hay vô cùng.
Khi mà gia đình nói chuyện với mấy cái người đó là gia đình phải biết. Cái, giống như là mình, cái cách mình nói chuyện với họ là cũng rất là quan trọng. Mình không có muốn họ cảm thấy là mình thấy họ là một cái người
vô
xấu.
Vô dụng nữa.
Phải không? Thì mình nói họ biết là mình biết cái này là một cái vấn đề, nhưng mà mình cũng còn thương người đó, mình cũng là muốn người đó thay đổi, mình muốn giúp họ thay đổi cái cuộc sống. Nhưng mà mình không có nói là mày là vô dụng, mày đi là không có
đừng có mắng chửi.
Dạ, chửi, đừng có chửi.
Đừng mắng và đừng chửi. Và ngược lại phải theo cái kiểu của Mỹ đó. Nó support, tức là nó ủng
support.
Hộ. Mình phải ủng hộ. Xong rồi mình tìm cách cho cái người đó đi vào cái con đường chữa trị. Tức là hoàn toàn rất là nhẹ nhàng. chứ không có dùng cái kiểu Việt Nam mà la mà mắng hay là so sánh con mình, cái đứa con hư của mình với những đứa khác là không bao giờ có hiệu quả hết. Khi mà mình đem mình so sánh, mình bảo con người ta như vậy, con người ta như vậy, mà mày thì như vậy, như vậy, như vậy, là càng đẩy nó ra xa khỏi mình. Thành ra Quang đi học được nhiều cách lắm. Dạ,
Nó làm cho cái người đó là cảm thấy họ chỉ là một mình thôi, với lại lời phụ hộ thì họ không có muốn gặp người khác.
Dạ, đúng rồi. Tức là đẩy họ vô một, cho cái vùng mà isolate, tức là đẩy họ vô một cái vùng mà cô lập cái người đó. Họ, mình là cái người thân chót rồi. Mình sống chung với cái người đó mà bây giờ mình không biết cái cách để mà mình xoa dịu hay là mình gỡ rối cho cái người đó mà mình lại đẩy cho cái người đó đi xa thêm. Thành ra bác sĩ Kelly biết làm sao, không những mình có những cái lớp cho cái người bệnh mà mình cần có những cái lớp cho những người sống chung quanh cái người bệnh đó để mà học cái tâm lý làm sao để mà giúp cho cái người bệnh đó họ vươn lên được.
Thì Kelly sẽ viết xuống những cái resources là ở trong cái community, là những cái chỗ mà mấy người family với lại với lại hắn có một cái cuốn sách mà Kelly rất là thích, là mình hắn cũng bằng tiếng Anh nhưng mà cái sách đó nó giúp cho cái người gia đình, giúp cái người bị nghiện.
Sách đó là để kêu là hướng dẫn cho những người gia đình, member của gia đình để mà giúp cho cái người bệnh, hay ghê ha. Cuốn sách đó nó có free không hay là cuốn sách đó phải mua?
Mình mua, anh ấy có on Amazon,
nhưng mà mình đâu có mua mình tặng được.
Mình có thể mình mua mình tặng. mà cái cuốn sách nó rất
này
là...
Này phải xin chính phủ, mua cho mớ phát cho tụi tôi phát lại cho dân chúng. Người nào cần, nhưng mà kẹt là bên tiếng Anh, thì phải người trẻ người ta mới đọc được tiếng Anh. Còn mấy người lớn tuổi mà đã kêu là chìm sâu vào trong cái cờ bạc, chìm sâu vào trong rượu chè, chìm sâu vào trong thuốc lá đó, thì phải qua tiếng Việt mới được. Những người đó mà họ, dù khi họ làm biếng đó, đọc tiếng Anh đó, làm biếng phải tra tự điển rồi tiếng sang tiếng Việt thì mất công. Thành ra nếu có tiếng Việt đó, thì lúc buồn buồn họ mở ra họ đọc, đôi khi họ chớp được một cái chỗ nào đó mà họ tỉnh ra cái là họ theo được. Cầu Âu thôi, nhưng mà sách mà mua ở trên Amazon thì vừa phải thông dịch sang tiếng Việt.
Nhưng mà Kelly là có rất là nhiều tài liệu á, mà mình phát thấy á, thì Kelly mình có thể là làm việc với nhau để mà mình translate thành tiếng Việt để mà mình phát ra cũng được. Là Kelly bây giờ là Kelly hay dùng cái AI artificial intelligence để mà mình chuyển tất cả mọi cái material mình có.
Dạ vâng.
Chắc hết giờ rồi. Không có hết giờ. vậy là phải hẹn bác sĩ Kelly kỳ tới nha. Mình sẽ nói tiếp về cái vụ này. Như vậy là chương trình đã quá giờ rồi, thì chúng tôi xin được phép ngừng ở đây, và rất là cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình, và rất là cảm ơn bác sĩ Kelly đã đến đây. Chúng tôi nghĩ là cái buổi nói chuyện ngày hôm nay nó cũng đã mang tới một số những cái chi tiết rất là lợi ích cho đồng hương. Nếu quý vị có member, có người nhân trong gia đình mà bị nằm trong cái trường hợp này, thì hy vọng là trong tương lai ngắn chúng tôi có thể có những cái tài liệu mà hướng dẫn cho quý vị đi đến nơi nào để tìm những cái chỗ chữa trị, mà cái chỗ chắc chắn nhất vẫn là tới chỗ bác sĩ Kelly. Vâng, cảm ơn bác sĩ Kelly nhiều nha, mình sẽ liên lạc sau.
Cảm ơn chị Ninh.
Dạ, vâng, kính chào quý thính giả.